Thưa Thầy, con kính xin Thầy giải thích cho con về cái trình độ tu học như thế nào, vì rất là khó mà so sánh hai trình độ giữa các bạn đạo với nhau. Và như con thấy nhiều khi nhiều người trong cuộc sống hàng ngày đó họ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà họ vẫn thành ba pháp được. Như vậy là họ cũng có một trình độ. Rồi như vậy muốn tìm hiểu về trình độ của người tu học và so sánh trình độ của người tu học thì chúng con phải làm như thế nào?
Khi mà chúng ta muốn giải quyết trình độ của người khác, thứ nhất là ta phải lưu về thanh tịnh mới có cơ hội giải quyết trình độ của người khác. Khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, ta đứng trên số không thì chúng ta mới thấy được trình độ người này mới có giải tiến tới cái quả cao còn sân và chưa mở toàn diện, là vì tranh chấp còn thì tranh chấp trong óc thì chúng ta thấy rõ. Thì nếu chúng ta không trở về cái số không, không bao giờ xét được trình độ của đối phương. Cho nên trình độ của ta gần hết, trước hết phải trở về với thanh tịnh thì tự nhiên cái đó là tự động mình đã hiểu trình độ của đối phương. Thấy xác này cũng không phải của ta, âm thanh này cũng mượn của trời, và tất cả vì cấu trúc từ thiên nhiên thì chúng ta thấy cái lẽ không từ ta và quán không ta thì đương nhiên là một ý kiến để gọi cho tôi đối phương. Chúng ta thấy trình độ đối phương tức khắc, không có phải phiền muộn để chi xét nữa. Cho nên người cha trong gia đình có tu thì xét mấy đứa con khác, thấy nó đã dễ dãi cho chính nó, những tánh gút mắt của nó đã dẹp bỏ được rồi thì nó đối với con cởi mở và con nó phát triển. Cho nên nhiều người mà chưa có tu, cái tánh hút mắt vẫn còn, nhỏ mọn vẫn còn, đối đãi với con họ, con nó không phát triển và nó nhìn nhận thấy cha thì khó quá. Nó có những cái đó là tại vì mình chưa có thông cảm mà chưa có hòa tan với con mình và xây dựng tùy theo trình độ của nó và cho nó thăng hoa một chút thì không có gì hút mắt. Mà nếu mà mình chưa có hòa tan với con mình thì cái đạo cũng chưa có, nhân đạo cũng chưa có. Cha chơi với con thân và mới trao cái kinh nghiệm của cha cho con. Thì lời hứa nó đâu đó đứng đắn, mà mình lấy mình ngon quá thì con mình nó sợ rồi. Nó trở nên láo, giấu, giếm, lừa gạt cha nó chứ. Thấy chưa? Mình làm cha thì mình phải không ngon ở chỗ đó, hòa tan với con, chơi với con và cho một chút khôn cho nó thấy nó có thể làm được. Thì tự nhiên chơi với mình là nó có làm và không bao giờ nó giấu giếm, mà nó trở nên một chủ nhân tốt lành của xã hội ở tương lai. Thì nó ra xã hội không thấy cái người nào mà đàng hoàng bằng cha nó và biết mình chuẩn biết hy sinh như cha nó để đem lại một kiến thức sâu rộng cho nó hiểu. Thì lúc đó nó không có bỏ gia đình gì. Mà nếu mình làm nhiệm vụ mà chỉ thế gian nó ăn hiếp người ta thì nó không chịu. Nó nhất định lớn là từ một rồi cái tổ ấm này nó không chơi với người ta mà chi khổng nó. Cái xã hội này đắt lắm. Cho nên phải hiểu cái tâm trạng trên tu là phải tu cái pháp tâm. Mà pháp tâm mình mở rồi thì dễ dãi. Dễ dãi trong khôn ngoan và xây dựng. Chứ không phải dễ dãi trong cái ngu ngụy và tâm tối, khôn ngoan sáng suốt và nó chạy đi đâu không khỏi cái tâm thanh quan của mình. Đó là người cha tu đạo.
Kính thưa Thầy, con có cảm giác là con không có cố gắng đúng mức và con vẫn làm cái gánh nặng cho Thầy đã dạy dỗ chúng con trong cái lòng từ bi và thương yêu của Đức Thầy. Vậy con phải làm như thế nào để cho nhẹ bớt, phải là nghĩ như thế nào để làm nhẹ bớt cái gánh của Thầy, cho có thể giúp ích Thầy một phần nào?
Cái chuyện đó là chính con đã hy sinh, con xuống tóc chứa mình. Thì hàng ngày con phải chỉ biết chứa mình trong tu thiền. Cái giấc tu thiền đó là giấc khai mở những cái khuyết cần thiệt trong tâm con và cố gắng thực hiện thì lần lần sẽ đi đến tốt đẹp. Và khi con đi đến tốt đẹp không phải giúp thầy nhưng mà giúp cả toàn không duy trì và giúp cho nhân loại được gieo mình trong tâm, thấy rằng một tuổi trẻ mà dám hy sinh, dám dấn thân, không cần tư lợi, nhưng mà luôn luôn cái tâm hồn nghĩ về đại chúng, thực hiện tha thứ và thương yêu, cái đó là đủ đem lại sự yêu mình cho nhân loại. Để từ đó con sẽ tự tiến một cách thanh nhẹ và giải tỏa tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm qua những lời giảng của thầy, và con thực hành để chứng nghiệm, thì lúc đó con mới thấy rõ giác được nhiệt tâm là trở về một vị Phật thanh nhẹ. Nụ cười của con lúc nào cũng có giá trị, và bộ đầu tròn trịa của con lúc nào cũng cho đặt nền tảng cảm mến cho chúng sanh ô trượt và thấy con được tự tu và trở về với chính họ hơn. Phải nhớ rằng thanh tịnh là trên hết. Bất cứ trở ngại nào đến tấn công trong tư tưởng của con cũng như thể xác, con chỉ giữ thanh tịnh là trên hết. Đó là một quy luật của Phật pháp để cải tiến tất cả những tâm hồn mê muội tại trần gian.
Thưa thầy, khi làm khi nào thấy những bệnh nhân đang bị bệnh nặng hoặc đang chờ chết để đúng theo người vô vi?
Thì ở đây có cái phương pháp rất dễ và hỗ trợ cho người bệnh. Mình hỗ trợ người bệnh là hỗ trợ thẳng phần hồn của họ, rất thẳng phần hồn là con người bệnh. Cho nên quán có lưỡi niệm Phật trước một trạng thái đau khổ buồn tủi vô cùng, sâu nhất, gây tiếp, đó là tội trạng của chính họ đã làm cho họ đau khổ ở ngày hôm nay. Còn thì thấy, thì bệnh do tánh sanh, người tiếp đã làm bậy quá nhiều, bây giờ phải thọ cái nghiệp nhỏ sẻ. Không chỉ gì, phải lầm từ hướng độ phần hồn ra. Con xin được Nam Mô Anh. Là cái từ quan con có thể sống, và cái chia sáng đó dẫn cho họ tiến tâm giây phút, nếu họ lâm chung họ được một cái chia sáng đó là họ mất, họ không sẽ bị vào trong cái chỗ kia là quá trầm thực đau khổ nữa. Cho nên cái chia sáng mà con niệm tâm trung tâm thực chất hồn nhiên của con cứu độ chúng sanh là tự nhiên bừng sáng trong tâm hồn của bệnh nhân. Cho nên chỉ chúng ta không nên cuối cùng trong sự đau đớn. Nhưng sự đau đớn là gì? Luật. Không hiểu, đó là luật. Cho nên người đó phải chấp nhận cái luật mà chính họ đã phạm phải, là họ phải tự thức. Thì con nhìn Phật với tư quan của con mới là có lạc đoạn độ chính sách.
Thưa thầy, trong những trường hợp mà những ngày thì có nhiều rất nhiều nguyên nhân mà con quên, con chỉ lo làm việc không, mà trong giây phút nào con nhớ lại con niệm Phật thì cũng người bệnh nhân cũng được hưởng thân Phật.
Khi mà con đối diện với bệnh nhân mà con có một hồn nhiên từ tâm như vậy, giúp cho họ, con đem hết tinh thần cứu độ, cũng như một người sống mà cứu người chết, thì cái tâm thực chân cũng như cái tâm của người mẹ đối với người con.
Thưa thầy, người ta giữ giới luật đây mà tốt hay là người ta tự nguyện tốt hơn, ta đi chùa tốt hay không?
Tôi đã nói tùy theo trình độ. Có người người ta thích hoạt động đi tới chùa thấy cái hình ảnh Phật họ chịu. Yeah. Những chuyện trong giây phút đó thôi.
Yeah.
Vì nhà họ gây lộn, nhưng mà có chủ nhật họ nhớ đi chùa cũng là may cho họ.
Không như vậy.
Còn có người người ta thích tâm, người ta mới tới chùa, người ta niệm Phật, người ta lạy Phật, và người ta chi tâm ông Phật. Tại sao cái hình ảnh Phật này có thể đẹp như?
Người vẽ đó họ tưởng tượng vẽ ra, hay là ông Phật ông tu thành đẹp như vậy?
Đó là một cái suy nghĩ trong óc.
Thì mình thấy cái hình ảnh Phật đẹp không? Thì cái họa sĩ vẽ hay là ông Phật đặt?
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi thầy, con có đứa cháu khó dạy quá thầy.
Ừ. Nó khó dạy, nó phải bài học, học bài học khó ở tương lai. Không phải bà là người dạy nó.
Dạ.
Con hiểu đó, bà hiểu ở đây không?
Dạ.
Xã hội sẽ dạy nó, mà xung quanh hoàn cảnh sẽ dạy nó.
Dạ.
Bà chỉ có lo tu không? lo niệm Phật. Rồi một ngày nào bà niệm được nó từ quan đàng hoàng, bà nói đâu nó nghe đó, lúc đó bà mới thấy cái pháp này.
Tôi đang niệm Phật mà, nhưng mà nó làm trái cho con, muốn giận nó được nó
không sao. Bây giờ bà phải bỏ thể nó, cái đường đi này, đường đi niệm Phật này để cứu cháu, còn cứu nhân loại ở tương lai, cứu một chú cha mình thì nên nuôi dưỡng cái này, còn cái phần đó không sao. Nó làm gì làm trái, con nít nó biết nó tới đó thôi, trình độ nó tới đó, nó chỉ xây dựng tới đó thôi. Sao mà khi nó làm hơn như mình thôi được, cái gì bà cụ lôi thôi, nghĩa là người ta chưa biết gì hết mà la người ta, chửi người ta, trách người ta đủ thứ, mà la về trình độ nó chưa tới. Phải thấy trình độ không mua không bán được, mỗi người một trình độ khác nhau, cũng thì là nói, mà trình độ đó nói ra mít lòng, mà trình độ nó nói là cởi mở, thấy không? Cho nên mình hiểu trình độ để đó, rồi một ngày nào cháu nó sẽ thức tâm, thấy không? Nó lớn thì có trường học giáo dục nó, rồi có xã hội, sự ham muốn, sự sân si này chứ, cho nó giáo dục phần hồn nó, nó sẽ tiến hóa lần lần. Còn phần mình lớn rồi, mình phải thanh để độ cháu con. Nếu mà mình động loạn theo nó là mình hại mà mình giết nó đó, thấy không? Đứa nào lại không thương bà, thấy không? À, thương người của gia đình, mà người gia đình bệnh hoạn thì nó cũng loạn đi, thấy không?
Thôi,
chúng ta không nên làm cho ta bị bệnh hoạn, mà lo niệm Phật để hộ trì cho bất cứ những cái gì mà trở ngại đến trong gia đình và tự giúp đỡ nó tiến qua.
Trước vua, trước vua là nó phải báo cáo trở lại cho chủ nhân không? Trước vua bây giờ tôi có vụ gì xảy ra, tôi muốn biết cái đó. Thì ở trong đời mình thanh tịnh á, nó cho mình biết chuyện đó nó ra làm sao, việc báo cáo đàng hoàng, đó là xuất huy. Còn nhiều người nói mở để cho cái huyết chuyển trong cái cơ tạng, mà để kiểm soát trong cơ tạng đi đây đi đó, thì trong lúc ngủ vừa nhắm mắt niệm Phật là thấy mình đi đây đi đó, tưởng là đi ở bên ngoài, không, đi ở bên trong. Đi xuống biển, đi lên núi, lên ốc. À, bởi vì chủ nhân ông không có sai nó nhiều. Hồi trước chưa tu á, thì muốn đi chơi, muốn ăn hổ tiếu, muốn coi cinema, chủ nhân nó là hết á. Bây giờ giờ hết rồi, tự nhiên nằm lên thấy nó, đi đây đi đó, phải học cảnh đẹp, nguyên nga, mà trong một cái tiểu thị điện. Hấp tình la võng là bảy lớp gân, trong đó là cái buồn sáng của vũ trụ. Thấy đi tìm đường đi nhưng mà không phải ở trong sáng. Vì vậy á, muốn đi không được, còn cái kia xuất vía được, làm muốn cái gì thì cái vía phải phục vụ cái đó. Như ông Tổng thống muốn gì thủ tướng phải làm. À, họ muốn gì cái vía phải làm. Cho nên phải cần tu phải thanh tịnh, cho nên cần phải hành thiền đúng luật, chứ không phải cố thiền lắm, đúng luật là mới được, cố thiền cũng không được nữa. Cách người ta chỉ mình cách sao mình làm đúng như vậy. À, nay tăng được một phút, hai phút sau tăng lên lần lần, đừng có cố quá. Nói thầy Tám tới là tôi phải thiệt cho thiệt dữ, cái đó là động loạn thế mà. Thầy Tám tới tôi chơi với thầy Tám, coi thử thanh nhẹ cho thầy Tám ở đâu. Thầy Tám tu cách nào mà được thanh nhẹ vậy? Tôi hiểu tôi nhiêu hoàng với thầy Tám được không? Thì tôi nhận được cái thanh quan, cái tù quan của thầy Tám. Rồi cái tù quan của thầy nó tốn nở ra. Rồi tôi mới đồng hành trong thức bình đẳng. Thế thương thầy Tám là cũng như tình nắm em ruột thịt. Không có ghét thầy Tám được. Chứ không phải tôi sợ ông, mình tôi thương ông, tôi đi dốc cái đó không được. Cái đó là ông thần ông thánh là con ma. Vừa lên tao ra gì đâu, tự vui 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 đó, còn giác hơn. Còn cái này khác, cái này cái thức bình đẳng với nhau, vô với nhau trong tình thương huynh đệ, không bao giờ bỏ nhau. Nói hắn sao làm vậy, nó khác. Cho nên tôi tới được câu với các bạn bên nay, giờ mai, rồi bữa sau mốt này, khi trở nợ tôi đi nghỉ, nhớ lại. Tại sao các bạn đã biến dạng rất nhiều. Từ thanh tịnh biến dạng tới động loạn. Rồi ngày nay tôi nhắc lại trong ngôi vị thanh tịnh của chúng ta là một. Và khi tôi đi rồi, các bạn đối diện với những sự tranh chấp của ta, hoàn cảnh đối diện hết, xã hội cuốn cuồng. Lúc đó các bạn nhớ sự thanh tịnh như tôi. Như vậy đó, cố gắng chúng ta tu. Ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta thấu hiểu tình thương và đạo đức trên mặt đất. Một chút này là cơ hội rất quý để được hiện diện trên mặt đất này. Thực hiện tình thương và đạo đức. Nên cố gắng. Cái đó là cái vốn cuối cùng không bao giờ mất. Còn nếu các bạn không tin, các bạn ôm vì sự tranh chấp và tiền bạc, rất buồn. Cái giờ phút lâm chung, các bạn khỏi. Không có cái gì của bạn hết. Ôm cái xác tranh chấp người ta là ôm cái xác, mà cái xác chết rồi cũng đi không. Tại sao ta không đi không trước? Để ta chết nhà ta được yên ổn. Ta ôm tiền rốt cuộc thì đâu có đem được, không hai bàn tay không. Tại sao ta ôm cái đó để làm gì? Mà ta mất tất cả tình thương, mời lãnh đạo. Muốn xây dựng tình thương và lãnh đạo, chúng ta phải xây dựng ngay tức khắc và có cái hạnh hy sinh. Trong bữa cơm con học được đạo gì? Nhưng con, nó, bữa gạo nó đang hy sinh cho chúng ta. Cái hạnh Bồ Tát đổ ta hàng ngày. Hy sinh như vậy, kiếp này cho kiếp nào. Mà chúng ta nào đã có hạnh Bồ Tát đổ gia trang chúng ta. Đừng nói đổ bên ngoài, có hạnh Bồ Tát đổ gia trang cũng đủ mừng rồi. Tha thứ và thương yêu nó ra.
Còn đám loạn là mình chỉ tự giới hạn lên mình và thu hút ngoại cảnh sáp nhập vô trong cái ngũ tạng, ngũ kinh chúng ta rồi làm cho nó rối loạn, nó biến tới đồng loạn đó. Thì trong đó ban đầu mình thích cái đó, thích yêu, thích tiền bạc, thích của cải, thích làm giàu, đâu có thích đó, mặc thiết rồi nó mới phá lại, nó phá lại thì trở nên đậm. À, trước khi hai người chưa thương yêu thích, mỗi ngày không gặp mặt thì buồn, nhưng mà thương yêu ở chung với nhau cỏ sát rồi nó lại đậm loạn, gây loạn. Cái gì mà bên ngoài chúng ta thâu thập vô nhiều và chúng ta không có cách gì hay biết sửa chữa đối với người tu thì sống trong động loạn mà không động loạn mới là tu. À, tu tại thị này sống động loạn mà tâm không động loạn, vì sao? Vì người ta đã có cái cách, nhưng chúng ta sơ hồn pháp luân chuyển được là hóa giải cái trượt lưu, cái thanh, cái động chẳng qua là trượt, nhưng mà cái trượt nó xâm nhập vô trong lỗ chân lông, trong tư tưởng của chúng ta thì chúng ta hóa giải thì nó trở về thanh tịnh. Trong cái động loạn nó trở về thanh tịnh, mà trong cái động đạt được thanh tịnh mới là thật sự thanh tịnh. Còn khi không nhảy ra từ thanh tịnh thì động một chút thì trở về động, không phải thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh nó có cái động, mà trong cái động nó có thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu ở trong động, các bạn sơ hồn đó là động, pháp luân là động rồi tới thiền nó mới đi thực. Bịt lỗ tai nó ồ ồ chảy đó, làm pháp luân ồ ồ ẹt, đó là động, nhưng mà rồi nó đi tới thanh tịnh. Thấy chưa? Trong cái động nó có cái tịnh, mà trong cái tịnh nó có cái động. Là khi không chúng ta cứ lo vun bồi về tịnh, mà chúng ta không hiểu rõ nguyên căn của cái động, từ cái động đi tới cái tịnh. Nếu không có động, không đi tới cái tịnh, bảo đảm được. Vì chúng ta ở trong động chúng ta vượt qua rồi, bao nhiêu nghiệp cảnh chúng ta vượt qua rồi thì nó có xuất hiện đi nữa chúng ta cũng thấy rõ. Trong sự động mà chúng ta đạt mới là chân thật, chân pháp. Tu tại thiện ở chỗ đó khổ lên cho chúng ta. Còn chúng ta tu tại chùa thanh tịnh xét ra gặp động để chúng ta được lôi cuốn luôn. Cũng như sông do bão tập nó lôi cuốn, nó kéo ra khởi, nó than vào chỗ đó. Còn cái này chúng ta luôn luôn ở trong mình. Ở trong trước mà giải giải được trượt thì nó đi tới thanh, mà tâm động mà giải được động thì nó đi tới thanh. Động tới cực động là cái tỉnh cái gì nữa. Cho nên các bạn bắt đầu tu, rồi sau đó ngồi thiền soi hồn, nghĩ tầm bậy tầm bạ đủ thứ hết, cả đêm bao nhiêu công chuyện trong đầu óc nó xuất hiện. Đó. Rồi một hồi nào đó các bạn mê rồi quên hết. Thì phải trước kia phải từ từ trong động không? Mà bây giờ mình vừa soi hồn vừa nhắm mắt là nó mê, nó quên tất cả những chuyện này. Nó đi tới gì? Đi tới chỗ tỉnh. Mà nhớ đắm nó đi tỉnh. À, rồi còn đau khổ. Cái đau khổ mà người phàm xưa thường than vãn là đau khổ. Còn người đạo luôn luôn sống trong đau khổ để tìm kiếm. Chúa trong đau khổ, Phật trong đau khổ, Quan Thế Âm trong đau khổ mới quan trọng. Còn người thế gian đau khổ là tham cầu xin trợ Phật. Là vì sao? Vì tham. Lầm tham bành trướng tới chừng nào thì cảm thấy sự đau khổ này. Mà lầm tham tiêu diệt rồi, cho nên người tu thu hẹp phạm vi, không còn tham lam, kể cả sự ăn uống không có thì vấn đề thích ăn, nhưng mà ăn là để cứu độ vạn linh, hòa hợp nhất thể, để khai triển lên hòa đồng của cả không vũ trụ. Con thú, con vật, cái rau, cái cỏ nó cũng muốn cầu tiến, mà cầu tiến ở đâu? Nó phải qua cái tiểu thiên địa này, nó mới cơ hội tiến qua. Cho nên mình, khi mình có ý thức mình ăn dần, có trách nhiệm, mình thấy đó là đau khổ, đó là sự đau khổ, sau cái khổ này, cái xương được chuyển qua trong tiểu thiên địa này, và chúng ta là người tu pháp lý vô vi, chúng ta phải hành trì hóa giải cho chúng nó đồng tiến như chủ nhân trong hành ngộ để hiểu cái chân giác của đại trận. Thì sau cái đau khổ này nó đi tới cái sung sướng lần lần vô tận. Còn người phàm ở thế gian chỉ có cái tham không mà than khổ, còn đạo phải đi trong khổ mới là đạt được sự vô cứu lần lần. Cho nên các bạn tu gặp tai nạn chuyện thường không nghĩa lý. Chúa còn vì này, Phật còn vì này, mới lưu danh tại thế, mới có cơ hội tiến hóa. À, biết, sự biết, ở đời họ nói biết rất dễ, nói đôi môi rất dễ, nhưng mà cái biết, nó phải cầm với sự sáng suốt ở bên trong. Mà cái hiểu biết của người đời nó rất nông cạn, biết cái đó, biết cái học, biết cái học, nhưng mà không biết nguyên lai của cái học. Không biết về đạo, chỉ biết về nguyên lai từ đâu đến mà làm ra bằng cách nào mới thành cái học. Bây giờ chúng ta thấy cái ly chẳng hạn, cái người biết nó cũng biết cái ly này. Cái ly này do cát tạo thành, mà cát do đâu có? Đó. Cát do sự điêu luyện các càn khôn vũ trụ giữa nóng và lạnh, rồi nó mới kết tinh thành một hộp cát. Mà hộp cát có thể chiếu dịu, nới rộng nó ra, thì nguyên căn của nó cũng như cả một cái vũ trụ càn khôn. Vì hộp cát có thể biết từ hộp cát mà biến ra một thể cách qua những cái nung độ nóng cực độ thì nó biến chảy thành nước, mà nước rồi nó kết tinh thành ra trong rồi biến kim. Cho nên cái ly do cát tạo thành, ai tạo? Tự nó biến không được, do sự đóng góp của nhân sinh nhân loại phần trí khôn của nhân loại. Thì cái trí khôn của nhân loại do đâu có? Trí khôn của nhân loại do kết tinh sáng suốt cả con vũ trụ. Người tu nói rằng Thượng Đế đã ban trí khôn cho hành giả, rồi mới tìm ra thực chất của vật chất, rồi từ thực chất của vật chất được biên chế thành ra sự khôn ngoan biến chế thành cái ly đựng nước, cái ly trong sạch, cái ly sáng suốt. Hồi đầu chúng ta xem học cát, chúng ta biết đó là cát, nhưng mà không biết nguyên căn hồ cát. Nguyên căn hồ cát nó đã có sự sáng suốt từ lâu, cho nên nó biến chất và nó trở về nguyên chất của nó, trong lành và sáng suốt. Cho nên đổ một ly nước mình dồn thông suốt từ bên đây qua bên kia, thì cái phần trí điểm của con người xét vật thể cũng vậy, cơ thể sẽ thông suốt từ bên này qua bên kia mới chịu biết và chịu biết. Cho nên người đời mới biết chỉ có một khía cạnh nào thôi. Cho nên nhiều người cũng nói cũng xin hô, cũng xin đạo hạnh, cũng xin đủ thứ, nói tôi biết đạo, biết này, biết kia, biết đủ. Nhưng mà tới hồi muốn thành đạo, muốn ngộ đạo, chưa sao đi đến được, cũng xin làm gì. Cho nên phải có hành trì, thực tiễn, thực hành để khai triển luồng thanh điển của chúng ta, để hòa hợp với thanh điển của càn khôn vũ trụ, nhiên hậu mới phản chiếu sự sáng suốt đó, mới kêu là biết và hiểu. Còn cứu độ, nếu chúng ta cứu, muốn cứu một người khác mà chúng ta không biết cứu ta, thì cứu người khác cũng vô ích, cứu không nổi vì không hiểu rõ. Nếu mà chúng ta người là người tu, chúng ta biết tự cứu mình. Đó, bây giờ như các bạn tu ở đây thì pháp lý soi hồn, pháp luân thiền định là tự cứu mình, trở lại sự thanh định, khứ trực lưu thanh, nhiên hậu mới độ cho phần học tiên hoa, kêu là cứu độ. À, cho nên phải tự mình cứu mình rồi độ tới phần học tiên hoa mới ảnh hưởng người khác, chứ không phải là kêu các bạn lấy cái gì mà đi cứu người ta được. Bởi vì bản thân bất độ, hà thân độ, mình không cho cứu độ được mình, làm sao cứu độ được cả. Cho nên phải, ông trời đã cho chúng ta ngủ trong cái tiểu thiên địa, cho cái phần hồn ngủ trong cái tiểu thiên địa, rất phức tạp, rất tinh vi, trách nhiệm rất nặng, không biết cứu lấy mình, không biết tu, làm sao mà nổ cho phần hồn tiến. Cho nên phải sửa chữa đâu đó, cho nó có trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ, nhiên hậu mới độ mình và ảnh hưởng người khác, đó là cứu độ. Cho, cái sự cho khi mà chúng ta muốn ban cho một người gì, thì chúng một món gì cho thiên hạ, là chúng ta phải có cái tâm để ban cho họ cái món quà đó có giá trị. Còn người tu về pháp lý cho cái gì các bạn có, các bạn mới cho. Các bạn soi hồn, các bạn thiền định, các bạn được gây dựng được cái cơ sở thanh điển. Lúc đó các bạn cho bằng một cái bố thí cho người khác, gỡ điển thanh điển cho người khác, ban cái điển là cho người khác. Nhưng mà không bao giờ suy tính, không bao giờ nói rằng ta ban cho người không. Mình cho không ai biết, vì cái đó mình chỉ biết mà thôi. Mình có dư thì san sẻ. Cho nên những người tu thanh định mở những lời nói dẫn giải rõ rệt, để cho người có phàm tánh thiếu tâm linh hiểu rõ nguyên căn của họ và khả năng vô cùng tận của chính họ, để họ được cứu rỗi lấy họ, tự cứu rỗi lấy họ, đạt tới sự vui vẻ, chịu cứu khổ ba vui. Đó là cho. À, họ tự ý thức thì họ cứu với họ được. Mà cứu được rồi thì từ cái khổ đi tới cái vui, từ cái nặng đi tới cái nhẹ, cái cho đó mới sinh năng